Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 16 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về một số chứng tích khảo cổ về thời dân Do Thái sống bên Ai Cập, và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài một số lời tiên tri và sứ điệp quan trọng khác của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc Amsterdam. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của người cao niên trong đời sống giáo hội, xã hội và Ngài chống lại nền văn hóa gạt bỏ, loại người già ra ngoài lề xã hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 10 dành cho 7.000 người cao niên về Roma tham dự năm thánh lòng thương xót với sự giúp đỡ của Hiệp hội Toàn quốc Italia, các công nhân cao niên. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, giáo hội nhìn những người cao niên với lòng yêu mến, biết ơn và quý chuộng. Họ là thành phần thiết yếu của cộng đoàn Kitô và xã hội. Đặc biệt, họ tượng trưng những căn cội và ký ức của một dân tộc. Đức Thánh Cha đề cao kinh nghiệm của người cao niên như một kho tàng quý giá, không thể thiếu được để nhìn về tương lai trong niềm hy vọng và trách nhiệm. Ngài cũng nhắc đến sự kiện nhiều người cao tuổi quảng đại dùng thời giờ và tài năng Chúa ban để giúp đỡ và hỗ trợ những người khác. Bao nhiêu người cao niên phục vụ ở các giáo xứ, người thì giữ nhà Chúa được khang trang xứng đáng, người khác dạy giáo lý, linh hoạt phụng vụ, chứng nhân về đức bác ái. Trong gia đình, bao nhiêu ông bà chăm sóc các cháu, thông truyền cho các cháu những giá trị tinh thần và văn hóa của một cộng đoàn và một dân tộc. Ngoài ra, tại những nước bị bách hại, chính các ông bà thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ, dẫn đưa các trẻ em lãnh nhận bí tích rửa tội trong bối cảnh âm thầm bí mật. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những người cao tuổi đang ở trong tình trạng bệnh tật, khó đi lại và cần được giúp đỡ. Ngài nói, ngày nay tôi cảm tạ Chúa vì những người và các cơ cấu đang tận tụy phục vụ những người già, giúp họ sống trong một bối cảnh thực sự nhân bản, trong đó mọi người có thể sống xứng đáng giai đoạn quan trọng này của đời người.
Đức Thánh Cha hy vọng các tổ chức và các thực tại xã hội có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người cao tuổi biểu lộ tốt đẹp hơn khả năng của họ, tạo điều kiện để phẩm giá của họ được tôn trọng và đề cao giá trị. Ngài nói, để được như thế cần chống nạn nền văn hóa tệ hại, văn hóa gạt bỏ, đẩy người già ra ngoài lề vì cho rằng họ không còn sản xuất được nữa. Các vị hữu trách công quyền, các thực tại văn hóa, giáo dục và tôn giáo, và tất cả những người thiện chí được kêu gọi dấn thân xây dựng một xã hội ngày càng đón nhận và bao gồm hơn. Một điều quan trọng nữa, đó là tạo điều kiện cho những tương quan giữa các thế hệ khác nhau. Tương lai của một dân tộc đòi phải có sự gặp gỡ giữa người trẻ và người già. Người trẻ là sức sinh động của một dân tộc đang tiến bước, và người già củng cố sức sinh động ấy bằng ký ức và sự khôn ngoan. Trước khi Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, các tham dự viên đã sinh hoạt, nghe chứng từ và phần âm nhạc. Đặc biệt có bà cụ Maria Bernacchi, 104 tuổi, được một người trợ giúp và một người bạn đồng hành. Bà Maria được mãn nguyện vì được gặp Đức Thánh Cha. Bà đã được các em bé tặng hoa trong buổi tiếp kiến.
Roma, chiều ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến làng SOS ở Roma, gồm 5 nhà tiếp các trẻ em gặp khó khăn, theo sự giới thiệu của các dịch vụ xã hội và tòa án. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ một tháng một lần công việc từ bi thương xót trong năm thánh. Mỗi nhà trong làng SOS đón nhận tối đa 6 trẻ nam và 6 trẻ nữ cho đến 12 tuổi, cùng với một bà mẹ chịu trách nhiệm. Làng được phối trí để có thể theo dõi và nâng đỡ các trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng, đồng hành với các em như một gia đình thật sự. Các trẻ em được dẫn đến trường học, tham gia các sinh hoạt giáo xứ và chơi thể thao. Những chuyên gia hoặc thường trú hoặc ngoại trú hoạt động tại làng SOS theo dõi các trẻ em trong nhiều năm trời, góp phần tạo nên những quan hệ bền vững. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha được hướng dẫn gặp gỡ các em và thăm các nơi sinh hoạt, kể cả một sân bóng đá nhỏ và một công viên khác. Các em chỉ cho Ngài thấy phòng và các đồ chơi. Ngài nghe các em kể chuyện và cũng dùng một bữa ăn nhẹ với các em.
Lisboa, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi Âu Châu tìm lại những căn cội Kitô của mình để có thể đương đầu với nhiều thách đố và khủng hoảng ngày nay. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây ngày 12 tháng 10 vừa qua, trong bài thuyết trình tại Đại học Công giáo Bồ Đào Nha ở thủ đô Lisboa. Ngài nhận định rằng Liên hiệp Âu Châu ngày nay đang phải đồng thời đương đầu với một loạt các cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử tại đây. Một số khủng hoảng có tính chất toàn cầu như sự suy thoái kinh tế và khủng hoảng đồng euro hoặc những làn sóng xuất cư tập thể. Có những khủng hoảng khác có tính chất địa lý chính trị như các cuộc chiến tranh mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là Thế chiến thứ ba từng mảnh, các cuộc xung đột ở Syria, Iraq, Libya, Somalia hoặc cuộc xung đột bị đóng băng ở miền nam Ukraine. Thêm vào đó là những khủng hoảng xã hội như nạn thất nghiệp, nhất là nơi giới trẻ. Ngoài ra có các cuộc khủng hoảng khác như số sinh giảm sút, khủng hoảng gia đình, tiến trình sa mạc hóa tôn giáo, nạn khủng bố và thiếu an ninh. Sau cùng là khủng hoảng cơ chế và dân chủ giữa lòng Âu Châu và các nước thành viên với sự khởi đầu tiến trình giải trừ Âu Châu bắt đầu với cuộc trưng cầu dân ý Brexit ở Anh Quốc hồi tháng 6 năm nay.
Theo Đức Hồng Y Parolin, đứng trước các cuộc khủng hoảng địa lý chính trị hiện nay, Liên hiệp Âu Châu không nói lên được một tiếng nói duy nhất hữu hiệu. Thiếu một Âu Châu như chủ thể mạnh mẽ và quân bình trong việc xây dựng và duy trì hòa bình. Thiếu một Âu Châu trong việc chống lại nạn buôn bán vũ khí, nuôi dưỡng chiến tranh. Thiếu một Âu Châu trong việc thực thi một dự phóng trợ giúp và can thiệp nhân đạo nhằm chấm dứt các cuộc xung đột. Ngoài ra, Đức Hồng Y nói, các cuộc tấn công khủng bố có sắc thái Hồi giáo đã gây tổn thương nặng cho Tây Ban Nha, Anh Quốc, Pháp và nhất là Bỉ, tạo nên sự sợ hãi và chứng tỏ không những cần một sự phối hợp tốt hơn ở Âu Châu trong vấn đề an ninh, nhưng còn phải trở về với những căn cội văn hóa sâu xa của đại lục này. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh xác quyết rằng căn tín yếu, kể cả về mặt tôn giáo, đang tạo nên những tiến trình xã hội hoang mang ngỡ ngàng và nhiều khi gây ra những câu trả lời cực đoan. Căn tính yếu cũng ngăn cản đối thoại và những tiến trình hội nhập.
Washington, Đức Tổng Giám mục Joseph Coates, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, phê bình những tuyên bố chính trị hạ giá phụ nữ và gạt các tín hữu ra ngoài lề trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ hiện nay. Đức cha Coates cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Louisville, bang Kentucky. Ngài tuyên bố rằng tình trạng như thế phải được thay đổi, trung thành với những hy vọng tốt đẹp nhất của những nhà lập quốc của chúng ta tin rằng chúng ta có thể và sẽ làm tốt hơn trong tư cách là một quốc gia. Trong những ngày qua, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra những nhận xét có tính cách hạ giá phụ nữ, trong khi những điện thư trao đổi giữa những người đặc trách chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton bị lộ ra ngoài, cho thấy thái độ bài công giáo của những người này. Trong tuyên ngôn công bố ngày 13 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Joseph Coates khẳng định rằng, trong thời điểm quan trọng này của lịch sử đất nước chúng ta, tôi khuyến khích tất cả mọi người trong chúng ta hãy dành chút thời giờ để suy tư về một trong những nguyên tắc nền tảng của quốc gia chúng ta, đó là tự do tôn giáo. Nguyên tắc này bảo đảm quyền của các cộng đồng tôn giáo bảo tồn toàn vẹn các tín ngưỡng và sự tự quản trị của họ. Có những phúc trình gần đây cho thấy một số người có thể đã tìm cách xen mình vào đời sống nội bộ của giáo hội để tìm kiếm lợi lộc chính trị nhất thời.
Về phần đức cha Jacques Chabus, tổng giám mục giáo phận Philadelphia, ngài gọi những điện thư bị lộ ra ngoài trong các cộng tác viên của bà Clinton có tính chất khinh rẻ bài công giáo, Các điện thư đó coi giáo huấn của Công giáo là điều cổ lỗ thời Trung Cổ. Đức Tổng giám mục Charles Booth viết trên trang mạng tổng giáo phận của ngài. Dĩ nhiên, thật là điều tuyệt vời đối với chiến dịch của bà Clinton nếu bà từ khước nội dung xấu xa của những điện thư được WikiLeaks tiết lộ. Tất cả chúng tôi là những người Công giáo lạc hậu, hiện nay tin những điều mà Kinh Thánh và Giáo hội tiên dạy, sẽ rất biết ơn nếu bà đưa ra những lời phủ nhận chống Công giáo như thế.
Aleppo, các nữ tu dòng kín cát minh ở khu vực phía tây thành Aleppo bên Syria, phê bình các cơ quan truyền thông Âu Mỹ thiên lệch trong việc đưa tin về chiến tranh tại Aleppo. Trong một thư gửi đến tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, hôm 11 tháng 10 vừa qua, các nữ tu cho biết có nhiều cuộc oanh tạc trên miền đông Aleppo, nơi có nhiều nhóm phiến quân võ trang, nhưng tình trạng ở khu vực phía tây thành này cũng không tốt đẹp hơn, mặc dù các cơ quan truyền thông không nói tới. Sự thiên lệch trong việc thông tin này làm cho chúng tôi đau khổ, vì hàng ngày chúng tôi chứng kiến những đau khổ nơi nhiều khu phố ở miền tây Aleppo. Hàng chục người chết và bị thương mỗi ngày. Một linh mục đến gặp chúng tôi trong nước mắt. Từ 3 năm nay, cha ấy ở Midan, một khu phố bình dân liên tục bị tấn công và khủng bố. Từ 1 tuần nay, cha không làm gì khác hơn là an táng các thường dân bị thiệt mạng. Các nữ tu cho biết, trong một khu phố đông dân cư hơn, đa số là tín hữu Hồi giáo, gần nhà thương Thánh Louis, cách đây vài ngày, các cuộc pháo kích đã làm cho hàng chục người chết và hơn 70 người bị thương. Tình trạng hiện nay vượt quá mức chịu đựng của dân chúng. Tại thành Aleppo trước chiến tranh có 160.000 tín hữu Kitô, đến tháng 4 năm nay chỉ còn 40.000 người. Tháng 9 vừa qua người ta ước lượng còn khoảng 35.000 tín hữu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên.
Khi ngắm năm sự vui, con liên tục lặp đi lặp lại, đức mẹ thế này, đức bà thế kia. Nhưng khi ngắm năm sự sáng, mẹ đã ẩn đi mà Chúa thì sáng lên. Trong năm mầu nhiệm sáng, khi đọc lời kinh ngắn, không còn thấy danh xưng về mẹ nữa. Cũng chỉ có sự thứ hai nói về dấu lạ hóa nước thành rượu là trực tiếp nhắc đến mẹ. Dù nhiều điều tin mừng không nói, nhưng với lòng đạo bình dân, con vẫn muốn hình dung những gì mẹ đã trải qua khi đồng hành cùng Chúa. Nếu có gì chưa phải, đừng trách con mẹ nhé. Con chỉ muốn học theo gương mẹ là trở nên nhỏ bé để cho Chúa lớn lên. Thứ nhất thì ngắm, Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Biến cố chịu phép rửa là bước khởi đầu đời công khai của Chúa. Thầy Giêsu rời khỏi gia đình, rời khỏi cuộc sống thường ngày ở Nazareth để bắt đầu thực thi sứ mạng Chúa Cha trao. Điều ấy đồng nghĩa là cuộc sống bình dị tươi đẹp của gia đình Nazareth giờ không còn tiếp tục nữa để bắt đầu giai đoạn mới. Tin mừng có nhiều lần cho thấy mẹ đi theo con của mẹ trên hành trình loan báo tin mừng. Tin mừng không còn nói gì tới Thánh Giuse nữa. Có lẽ Ngài đã qua đời. Ngày mở màn của Chúa Giêsu chẳng giống ai, vì đó lại là ngày đi chịu phép rửa sám hối tại sông Giô-đan. Gioan Tẩy giả khổ công tu luyện cả một đời, để rồi tìm thấy một chân lý đơn sơ mà hiển nhiên là con người đầy tội lỗi và cần ơn tha thứ, cần ơn chữa lành. Con người cần sám hối và chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ và chữa lành. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở đây, thì Gioan Tẩy giả cũng giống như bao ngôn sứ khác. Gioan còn có thêm một sứ mạng nữa, đó là tiền hô, là giới thiệu con Thiên Chúa cho mọi người, là công bố tin mừng trọng đại về đấng phải đến, đấng xóa tội trần gian, đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúa Giêsu đến với con người, trở nên giống con người mọi đàng, trừ tội lỗi. Những người vẫn xếp hàng trong dòng người tội lỗi. Đó là một loại tình yêu mến rất lạ. Đó là cách Thiên Chúa đến với con người mà chẳng ai có thể nghĩ tới. Chẳng ai thấy điều chi là lạ khi thấy một người thanh niên vào xếp hàng, vì tuổi trẻ thì thiếu gì là tội. Nhưng đó chỉ là con mắt người thường. Với ánh mắt của bậc ngôn sứ, Gioan tiền hô nhận ra ngay đấng đang đứng trước mặt mình là ai. Cửa trời rộng mở và tiếng Chúa Cha phán, đây là con ta yêu dấu, cha hài lòng về con. Tin mừng lặng thinh, chẳng nói gì đến mẹ trong biến cố này. Con nghĩ rằng mẹ còn hiểu Chúa hơn Gioan tẩy giả nhiều, nhưng không có nghĩa là mẹ có thể dự đoán được Chúa sẽ làm gì. Có lẽ mẹ luôn chiêm ngắm và lắng nghe, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng rằng Chúa sẽ làm điều Chúa muốn và theo cách của Chúa. Có lẽ mẹ có chút buồn về tâm lý khi không còn sống thân thiết với con như khi còn ở Nazareth nữa. Nhưng có lẽ mẹ sẽ rất vui, vui một niềm vui mới khi thấy người con bắt đầu sứ mạng sống với đời và cứu giúp con người. Nơi tiệc cưới Cana, mẹ giúp con bắt đầu thấy vai trò rất cụ thể và đặc biệt của mẹ. Mẹ được mời đến dự tiệc cưới, như thế mẹ là khách. Thế nhưng, cách tham dự của mẹ không đơn thuần là khách, vì khách thì lo dự tiệc và dùng những gì chủ tiệc tiếp đãi. Khách thường sẽ khen hoặc chê cách chủ tiệc tổ chức, và nói cụ thể hơn, khách là người đứng ngoài cuộc. Còn mẹ, mẹ dự tiệc và đứng trong vị thế người thân, người đồng tổ chức với chủ tiệc. Mẹ tự nguyện đồng trách nhiệm và đồng hành với người nhà. Mẹ tự trở thành người nhà, người thân của gia chủ. Vì có như thế, mẹ mới thấy được tình trạng hết rượu của gia chủ. Mẹ lo trước nỗi lo của gia chủ. Cách tác động của mẹ thật tế nhị và dễ thương vô cùng. Mẹ biết ai có thể giúp. Mẹ biết mẹ có thể làm được gì và tới mức độ nào. Mẹ không cần đợi gia chủ lên tiếng. Mẹ lên tiếng trình bày với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Con thấy mẹ cầu nguyện thật tuyệt, mẹ biết chính xác nhu cầu thực tế của con người và thưa lên với Chúa. Còn khi nói với con người, mẹ cũng tuyệt vô cùng. Mẹ không nói là Chúa sẽ làm, cũng không nói là khó hay dễ. Mẹ nói với con người, người bảo gì thì hãy làm như vậy. Chỉ một chi tiết nhỏ như thế, con được sáng mắt ra nhiều khi thấy cách chuyển cầu của mẹ và cách thực thi sứ mạng của Chúa. Con người cần cất công đổ nước vào chum trước khi nước ấy có thể hóa thành rượu. Chẳng có phép lạ nào mà lại được thực hiện theo kiểu chờ sung rụng, cũng chẳng có phép lạ nào thành sự theo kiểu dễ dãi và nhạt nhẽo. Cũng vì thế mà có lần thầy Giêsu khen mẹ trước mặt mọi người. Lần ấy, khi Chúa Giêsu đang nói với dân chúng, thì có một người phụ nữ cảm thấy mộ mến quá mà khen Chúa bằng cách khen mẹ. Phúc thay người mẹ đã cứu mang thầy. Nhân dịp ấy, Chúa còn mở cho mọi người thấy thêm một khía cạnh khác nữa. Phúc hơn là người lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Mẹ Maria có được trọn vẹn cả mối phúc đời thường và phúc lộc thiêng liêng. Mẹ ơi, sự nhỏ bé của mẹ thật dịu hiền, xin cho con biết theo gương mẹ, sống bé nhỏ theo bước chân Giêsu. Lạy mẹ Maria, chúng con kính chào mẹ với lời kinh kính mừng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về một số chứng tích khảo cổ về thời dân Do Thái sống bên Ai Cập.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới một số chứng tích khảo cổ thời dân Do Thái sống bên Ai Cập. Thưa cha, tại sao Palestine nổi tiếng là đất chảy sữa và mật ong mà dân chúng lại hay gặp cảnh đói kém và phải tìm sang Ai Cập mua thực phẩm hay sinh sống vậy ạ?
Tuy Palestine là vùng đất chảy sữa và mật ong, nhưng cũng thường xảy ra nạn hạn hán mất mùa đói kém. Nó khiến cho người Do Thái phải tìm sang Ai Cập mua ngũ cốc hay tạm cư một thời gian vì Ai Cập là vùng đất rất trù phú nhờ đồng bằng sông Nile. Tổ phụ Abraham cũng đã cùng vợ là bà Sarah sang Ai Cập lánh nạn đói, như kể trong chương 12 câu 10 tới câu 20 sách Sáng Thế. Và nạn đói cũng đã khiến cho con cháu tổ phụ Abraham tìm sang Ai Cập. Từ miền Nam Canaan sang Ai Cập, luôn luôn có các nhóm người di chuyển để tìm mua thực phẩm hay kiếm công ăn việc làm. Cũng có các đoàn lái buôn không chỉ buôn bán hàng hóa mà buôn cả nô lệ nữa. Điển hình là trường hợp của Giuse, ban đầu bị các anh toan tính giết chết vì ghen tương, nhưng sau đó bị bán cho lái buôn Madian và bắt đầu cuộc đời lưu lạc sang Ai Cập. Các nô lệ thường được bán với giá 20 đồng bạc. Giuse bị bán lại cho quan Potiphar. Vì Giuse, Giave Thiên Chúa chúc phúc cho nhà quan, cậu được lòng quan và trở thành người quản gia trẻ tuổi rất đảm đang và có uy tín, được quan tín cẩn giao cho điều hành mọi việc trong nhà. Nhưng vợ quan lại đem lòng mê say Giuse và tìm mọi cách để cám dỗ ông. Khi bị Giuse cự tuyệt, bà ta đặt điều vu khống Giuse và quan Potiphar nghe vợ bỏ tù Giuse. Nhưng ở trong tù, Giuse lại được lòng viên quản đốc nhà tù và ông tín cẩn giao cho Giuse việc điều hành mọi sự. Và điều gì Giuse làm thì Chúa cũng cho thành công. Chúa lại cho Giuse có tài giải thích các giấc mộng. Trong ngục có hai quan ngự thiện và trước điều bị Pharao phạt tù. Một vị có nhiệm vụ dâng bánh cho Pharao, vị kia có nhiệm vụ dâng rượu.
Tại sao lại có các chức quan lạ vậy thưa cha? Chắc là phải có lý do gì khác nữa, có phải thế không ạ?
Vâng, chị nói đúng. Thật ra ngày xưa các vua chúa hay sợ bị bỏ thuốc độc, nên hai vị quan này có nhiệm vụ nếm thử trước bánh và rượu. Để lỡ nếu có thuốc độc thì họ chết trước, và như thế là để cứu mạng các vua chúa. Giuse được viên quản đốc cho ở với họ và phục vụ họ. Một đêm, cả hai vị đều chiêm bao và sáng ra mặt mày ủ rũ. Thấy vậy Giuse mới hỏi lý do, và hai quan cho biết họ đã chiêm bao mà không có ai giải thích cho họ cả. Và hai quan kể lại cho Giuse nghe giấc chiêm bao của mình. Quan trước tiểu kể rằng ông mơ thấy trước mặt mình có một cây nho, trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay ông có chén của Pharao. Ông hái nho ép nước đổ vào chén của Pharao và đặt chén vào lòng bàn tay Pharao. Giuse giải thích giấc mộng. Ba ngành là ba ngày. Ba ngày nữa quan sẽ được phục chức và tiếp tục làm quan trước tiểu. Giuse xin quan khi được phục chức nhớ đến ông và can thiệp với Pharao cho ông được khỏi tù vì ông bị bán làm nô lệ và ông vô tội. Quan chánh ngự thiện thì cho Giuse biết là ông mơ thấy mình đội ba giỏ bánh trên đầu. Giỏ trên cùng có đủ mọi thứ bánh ngọt để cho Pharao ăn, nhưng chim chóc rỉa những thứ đó trong cái giỏ trên đầu ông. Giuse giải thích cho ông biết trong ba ngày nữa, Pharao sẽ cho hành quyết treo cổ ông và chim chóc sẽ rỉa thịt ông. Chuyện xảy ra đúng y như vậy, nhưng quan trước tiểu khi được phục chức thì quên không can thiệp cho Giuse. Hai năm sau đó, Pharao chiêm bao mình đứng trên bờ sông Nile thì trông thấy bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt. Chúng gặm cỏ trong đám sậy, rồi lại có bảy con bò cái khác từ sông Nile đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm. Chúng đứng bên cạnh những con bò kia trên bờ sông Nile. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm, ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt. Pharao tỉnh dậy, rồi lại ngủ và chiêm bao lần thứ hai. Vua thấy bảy bông lúa mẩy và tốt đâm lên trên cùng một cọng, rồi có bảy bông lúa lép và nám cháy vì gió đông mọc lên sau chúng. Bảy bông lúa lép nuốt chửng bảy bông lúa mẩy và chắc.
Chắc là Pharao Ai Cập rất thắc mắc không hiểu ý nghĩa các giấc mơ của mình, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, dĩ nhiên rồi. Sáng ra tâm thần Pharao sao xuyến, vua cho vời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai Cập đến và kể lại cho họ nghe các giấc chiêm bao của mình, nhưng không có ai giải thích được cho vua. Bây giờ quan chánh trước tiểu mới sực nhớ tới Giuse và kể lại cho Pharao nghe việc Giuse giải thích các giấc mộng của ông và quan chánh ngự thiện. Pharao cho vời Giuse đến, và Giuse nói với Pharao, giấc chiêm bao của Pharao chỉ là một điều Thiên Chúa sắp làm thì người đã báo cho Pharao biết. 7 con bò cái tốt là 7 năm, 7 bông lúa tốt là 7 năm. Đó là một chiêm bao duy nhất. 7 con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là 7 năm, và 7 bông lúa còi và nám cháy vì gió đông là 7 năm đói kém. Sắp tới là 7 năm rất sung túc trong toàn cõi Ai Cập. Tiếp theo những năm đó là 7 năm đói kém trong toàn xứ Ai Cập. Giuse đề nghị Pharaoh xem có ai thông minh thì đặt người ấy cai quản xứ Ai Cập và cho các quản đốc đánh thuế 1/5 trên thóc lúa toàn nước trong 7 năm sung túc và chất chứa dự trữ lương thực trong các thành toàn nước, đề phòng 7 năm đói kém sẽ đến. Pharaoh nói với toàn triều đình Ai Cập, chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa, và vua đặt Giuse làm quan tể tướng, cai trị toàn nước Ai Cập. Sự kiện Giuse làm quan giữ chức vụ quan trọng trong triều đình Ai Cập cũng có các tương đồng. Trong lịch sử Ai Cập, đã có các người cùng giống Semit như ông được giữ chức tể tướng Vizier như ông, và cũng có người trở thành Pharaoh vào năm 1700 trước công nguyên. Đó là nhà Hyksos, cai trị Ai Cập trong mấy thế kỷ. Chức vị cao của ông Giuse mở ra cho ông cả một gia tài nền văn hóa, lúc đó đã cổ xưa cả 1500 năm, cũng như đã xảy ra tại Babylonia, tại Ai Cập, với chữ viết, người ta có thể ghi chép mọi sự xảy ra và giúp quản trị xứ sở một cách hữu hiệu.
Thưa cha, vào thời đó có người Do Thái sống bên Ai Cập không ạ?
Có, vào thời đó người Do Thái sống xa các thành phố rải rác dọc sông Nil. Họ định cư ở mạn đông đồng bằng sông Nil, nơi họ có thể chăn các đoàn vật của mình. Họ sống trong hòa bình trong nhiều thế hệ, cho tới khi Ai Cập có một pharaoh thuộc một triều đại mới lên ngôi bắt họ làm việc để xây thủ đô mới trong vùng họ định cư. Đó là pharaoh Ramses II, cai trị Ai Cập từ năm 1290 đến 1224 trước công nguyên. Và chúng ta có được các tài liệu thời pharaoh Ramses II nói đến người Do Thái. Các văn bản Ai Cập thuộc nhiều thời đại cho biết chính xác số gạch làm bằng rơm trộn bùn mà mỗi nhóm thợ phải hoàn thành. Có một văn bản thời pharaoh Ramses II nhắc đến một nhóm gọi là Apiru có nhiệm vụ cung cấp gạch cho một dinh thự của vua tại thành phố Memphis là thủ đô mới. Có lẽ nhóm Apiru này cũng bao gồm người Israel. Từ Apiru ám chỉ một nhóm người không có quê hương cũng như gia tài riêng. Trong số những người này chắc hẳn có những người trốn nợ hay các nô lệ và những người chạy trốn chiến tranh hay phải di cư vì thiên tai hạn hán mất mùa đói kém đến từ nhiều miền khác nhau. Họ tìm công ăn việc làm và sẵn sàng làm mọi việc để có thể sinh sống. Và khi một vị vua có quyền lực thì việc kiểm soát họ không có gì là khó khăn. Nhưng nếu giới lãnh đạo yếu kém thì họ có thể là một đe dọa cho xã hội được tổ chức quy củ. Rất có thể là gia đình của tổ phụ Abraham đã nhận tên Apiru cho mình để ám chỉ mình là những người ngoại quốc sinh sống tại Ai Cập và qua đó truyền lại cho chúng ta tên gọi Ivri là người Do Thái ngày nay. Khi vu cáo Giuse, bà vợ quan Potipha chu chéo với gia nhân và với chồng bà, tên Ivri nô lệ muốn đú đởn với bà. Khi nhớ đến Giuse, quan chánh trước tiểu giới thiệu Giuse với Pharaoh và gọi ông là thanh niên Ivri.
Và chính dưới thời Pharaoh Ramses II, ông Môi-se được Thiên Chúa kêu gọi lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn họ về đất hứa ạ?
Đúng thế, chính dưới thời Pharaoh Ramses II vào khoảng năm 1250, ông Môi-se được Gia-vê Thiên Chúa kêu gọi và giao cho sứ mệnh hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Tại núi Sinai, Gia-vê Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel và ban cho họ một hiến pháp, khiến cho họ trở thành dân của Thiên Chúa. Giao ước ấy được ký kết dưới hình thức một khế ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Trong các cuộc đào bới, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều văn bản giao ước, đa số thuộc thời gian từ năm 2000 đến 1000 trước công nguyên. Sách Xuất Hành và sách Đệ Nhị Luật không phải là văn bản của một khế ước, mặc dù chúng chứa đựng nhiều yếu tố giống như trong các khế ước thông dụng được ký kết giữa các vua chúa hay các dân chúng vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Đặc biệt sách Đệ Nhị Luật cho thấy các yếu tố của một giao ước đích thật, gồm hai bên ký giao ước, công thức ký kết, quyền lợi và các bổn phận phải chu toàn, các chúc lành và chúc giữ như hoa trái của sự trung thành hay hậu quả của sự bất trung với giao ước đó. Biến cố ký kết giao ước đó tại núi Sinai đã là biến cố trao ban cho Israel ý thức trở thành dân tộc được tuyển chọn của Thiên Chúa. Cấu trúc của giao ước với tựa đề, phần dẫn nhập lịch sử, các đòi buộc, các chỉ dẫn liên quan tới việc duy trì và phổ biến tài liệu, các nhân chứng, các lời chúc lành và chúc giữ rất giống với các giao ước giữa người Hittit và các dân tộc chư hầu trong thời gian từ năm 2000 đến 1000 trước công nguyên. Các luật lệ hướng dẫn cuộc sống của dân Do Thái thời xuất hành cũng giống như trong bộ luật của Hammurabi, vua Babylonia vào năm 1700 trước công nguyên. Tuy nhiên, người ta đã không tìm thấy yếu tố nào giống 10 điều răn mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái như là nền tảng của các luật lệ khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, một số lời tiên tri và sứ điệp quan trọng khác của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc, Amsterdam.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Amsterdam bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 cho tới ngày 31 tháng 5 năm 1949, Đức Mẹ đã nói tiên tri liên quan tới nhiều biến cố lịch sử. Chẳng hạn biến cố họp công đồng Trung Vatican II trong các năm 1962 tới 1965, biến cố Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc năm 1949, chiến tranh Triều Tiên năm 1950 tới 1953 và việc thay đổi luật giữ chay rước lễ trong giáo hội năm 1953 do Đức Giáo hoàng Pio XII cho phép giảm từ nửa đêm xuống còn 3 giờ và năm 1964 do Đức Giáo hoàng Phaolô VI cho phép giảm từ 3 giờ xuống còn 1 giờ như hiện nay. Đức Mẹ cũng nói tiên tri về chiến tranh tại Yugoslavia trong thập niên 1990. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, bà Ida viết, rồi bất thình lình tôi trông thấy vùng Ban Can, có một trận chiến, họ lại đang đánh nhau. Đức bà nói, con gái của mẹ sẽ có một cuộc giao tranh dữ dằn, chúng ta chưa thấy kết thúc của cuộc chiến đấu này. Tuy nhiên, chứng cớ quan trọng nhất đối với tính cách đích thực các vụ Đức Mẹ hiện ra được ban cho thị nhân tối ngày 18, rạng ngày 19 tháng 2 năm 1958. Đức Mẹ báo trước cái chết của Đức Giáo hoàng Pio XII khi đó vẫn còn rất khỏe mạnh, vào các ngày đầu tháng 10, nghĩa là 8 tháng sau đó. Đức Mẹ nói với chị Ida, Đức Thánh cha Pio XII sẽ được đem lên ở với chúng ta vào đầu tháng 10 năm nay. Đức bà của tất cả mọi dân tộc, đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư sẽ dẫn người vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đức mẹ đặt ngón tay lên môi và nói, con sẽ không nói điều này với ai. Nhưng cha linh hướng của chị Ida, xin chị bỏ sứ điệp bí mật này vào trong một bì thư dán kín và giữ một bản trong nhà chị. Đức Giáo hoàng Pio XII qua đời ngày 9 tháng 10 năm 1958, tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, chị Ida đến gặp cha linh hướng và đưa cho cha tờ chép sứ điệp với lời tiên tri của Đức Mẹ đã được thực hiện. Ngoài các thị kiến và các lời tiên tri, chị Ida cũng nhận được nhiều sứ điệp quan trọng. Ngày 7 tháng 10 năm 1945, Đức Mẹ nói với chị, đây là một chim bồ câu trắng mới, nó tỏa các ánh sáng của nó ra tứ phía, bởi vì thế giới đang chao đảo, vài năm nữa và sẽ chết. Nhưng Ngài đang tới, Ngài sẽ tái lập trật tự thế giới. Nhưng Đức Bà nghỉ một lát, chúng phải biết lắng nghe.
Ngày 25 tháng 2 năm 1946, Đức Mẹ hiện ra với chị. Chị viết, xem ra mẹ vô cùng buồn bã, tai họa trên tai họa, tai ương thiên nhiên và hỗn loạn chính trị. Đức Bà nói, điều này không chỉ xảy ra cho quê hương của con, mà cho toàn thế giới. Ngày 29 tháng 3 năm 1946, Đức Mẹ hiện ra và nói với chị, tôn giáo sẽ là đối tượng của một cuộc đấu tranh cam go và người ta muốn chà đạp nó. Điều này sẽ được làm với một mánh khóe tới độ người ta sẽ khó lòng nhận ra nó. Nhưng mẹ đang báo cho biết, mẹ có một diện mạo rất nghiêm trọng và chỉ chén thánh. Bất thình lình tôi nghe mẹ nói, Chúa Kitô cai trị. Ngày 9 tháng 6 năm 1946, chị ghi, tôi nghe Đức Bà nói, ta báo trước một tai ương lớn cho thế giới. Nếu con người biết lắng nghe thôi, và Đức Mẹ tiếp tục lắc đầu, nhưng chúng sẽ không làm. Rồi tôi nhận thức một lúc ngắn và nghe nói, trong một thời gian ngắn, xem ra các việc sẽ tiến dễ dàng. Sẽ có một cuộc chiến đấu tại Roma chống lại Đức Giáo Hoàng. Tôi trông thấy nhiều giám mục, tôi nghe một tiếng nói, tai họa. Ngày 26 tháng 12 năm 1946, chị ghi lại như sau. Trong tay tôi có sự đau đớn gia tăng, và tôi trông thấy Mỹ Châu và Âu Châu bên cạnh nhau. Sau đó tôi thấy viết, chiến tranh kinh tế, tẩy chay, khủng hoảng tiền tệ, các tai họa. Giờ đây tôi trông thấy cái gì đó giống như một điếu xì gà hay một trái thu lôi bay qua cạnh tôi, nhanh tới độ tôi hầu như không nhận ra nó. Màu của nó giống như màu nhôm. Bất thình lình tôi trông thấy nó mở ra. Tôi có một số lượng cảm giác không thể định nghĩa nổi. Cái đầu tiên là việc mất hoàn toàn cảm giác. Tôi sống, nhưng tôi không sống. Rồi tôi trông thấy các bộ mặt trước tôi, các bộ mặt sưng phồng, đầy ung nhọt khủng khiếp, như thể là một loại phong cùi. Rồi tôi ý thức được các bệnh tật khủng khiếp như thổ tả, vân vân.
Ngày 28 tháng 3 năm 1948, chị viết, tôi trông thấy Đức Bà và Ngài nói, các quyền con người sẽ là vấn đề liên hệ, trong một thời gian ngắn nữa sẽ xảy ra các điều vô cùng quan trọng. Chúng sẽ được đi trước bởi hỗn loạn, lẫn lộn, nghi ngờ, vô trật tự và thất vọng. Các đám mây dày đặc sẽ bao trùm đền thờ Thánh Phêrô và chúng sẽ bị phân tán với nhiều xung đột và khó khăn. Đức Bà nhấn mạnh, không làm được điều này có nghĩa là tàn phá. Tất cả mọi Kitô hữu phải hiệp nhất với nhau trong tình liên đới. Điều này sẽ chỉ được thực hiện với sự đớn đau lớn và khổ sở. Các con tất cả hãy hiệp nhất với nhau, bởi vì trận chiến bắt đầu, các cửa mở rộng, các dân tộc đông phương đang nắm tay nhau trước mặt Jerusalem, chúng sẽ khóc và rên xiết trên thành với nỗi âu lo lớn. Có một suối nước lớn, nơi tất cả các con có thể tắm rửa. Cho tới khi nào các lời này không được chấp nhận hoàn toàn trong tâm trí con người, thì sẽ không có hòa bình trước mắt. Ngày 28 tháng 3 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị Ida, Roma có biết kẻ thù nào đang rình rập nó như con rắn kín ẩn tiến lên trong thế giới không? Mẹ không chỉ nói tới chủ thuyết cộng sản, còn có các ngôn sứ khác phải đến, các ngôn sứ giả. Ngày 15 tháng 8 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị Ida, mẹ đã nói rằng các tai họa sẽ đến, các tai ương thiên nhiên. Mẹ đã nói rằng các kẻ lớn sẽ bất đồng ý kiến với nhau. Mẹ đã nói rằng thế giới đang trên đường của sự đổ nát. Và vì thế Thiên Chúa Cha và Chúa Con giờ đây gửi Đức Bà vào trong thế giới. Đức Bà trước kia đã được biết như là Maria. Thế giới đang trên đường sụp đổ, nó đang ở trong sự đổ nát rồi. Hòa Lan đang ở trên bờ của một sự suy đồi hoàn toàn. Ngày 19 tháng 3 năm 1952, Đức Mẹ nói, Giáo hội Roma sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến đấu kinh khủng. Trước năm 2000 sẽ có nhiều thay đổi trong giáo hội, trong cộng đoàn. Mặc dầu vậy, nòng cốt sẽ còn lại. Chị Ida ghi, tôi trông thấy các con chiên chạy hỗn độn chung quanh thế giới, và nhiều con chạy trốn. Đức Bà chỉ cho tôi và nói, con có thấy không? Giáo hội, các con chiên đã chạy tứ tán, và còn có các con chiên khác sẽ chạy trốn. Nhưng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc sẽ quy tụ chúng lại trong một đàn chiên duy nhất.
Ngày 8 tháng 12 năm 1952, Đức Mẹ nói, mẹ hướng tới tất cả các con khi mẹ nói, các con không có ý tưởng các thời điểm này nghiêm trọng và khó khăn chừng nào. Rồi ngày 31 tháng 5 năm 1955, Đức Mẹ nói với chị Ida, Đức Bà sẽ hoàn thành lời hứa của người và hòa bình thực sự sẽ tới. Hòa bình đích thực, hỡi các dân tộc, là nước của Thiên Chúa. Nước của Thiên Chúa giờ đây gần hơn bao giờ hết. Các con hãy hiểu kỹ điều này. Ngày 31 tháng 5 năm 1965, chị Ida ghi, rồi tôi nghe một tiếng nói rằng, các con hãy đến với Đức Giáo Hoàng Phaolô và nhân danh Đức Bà của tất cả mọi dân tộc hãy nói với Ngài. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng trước khi kết thúc công đồng. Giáo hội Roma đang chạy tới nguy cơ của một vụ ly giáo. Hãy trông chừng các linh mục. Hãy làm cho Ngài chấm dứt các lý thuyết sai lạc về thánh thể, các bí tích, giáo thuyết, chức linh mục, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Chúng đã bị làm cho lạc đường bởi tinh thần dối trá, bởi Satan và bị lẫn lộn bởi các tư tưởng của chủ thuyết tân tiến. Các giáo huấn và các luật lệ có giá trị đối với tất cả mọi thời đại và có thể áp dụng cho mọi giai đoạn. Hãy duy trì quyền tối thượng trong tay con. Hãy hiểu ý nghĩa các lời của mẹ. Giáo hội Roma phải tồn tại là giáo hội Roma. Con hãy làm điều Chúa đòi hỏi từ con bằng cách gửi mẹ, Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Con là giáo hoàng đã được chọn trước cho nhiệm vụ này. Hãy làm cho người ta đọc lời kinh trước ảnh của mẹ, và Chúa Thánh Thần sẽ đến. Một giáo hội hay một dân tộc không có một bà mẹ thì giống như một thân xác không có linh hồn. Giai đoạn này giờ đây đang kết thúc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số nhà 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.